chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là hậu quả của sự bất hòa. Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 đến 26. Chúng ta đang đi loạt bài của Đức Chúa Giê-xu ngày dạy tại trên núi. Và đây thường chúng ta hay nghe về câu chuyện Đức Chúa Giê-xu ngày dạy hay ngày giảng ở trên núi. Nhưng mà thời điểm này Chúa ngài đang cho chúng ta học một cách rất là kỹ để trang bị đời sống của chúng ta, vì Chúa ngài muốn thay thế những cái gì trong đời sống của chúng ta không đẹp lòng Chúa đó, và ngài đặt những cái của thiên đàng vào trong đời sống của chúng ta. Và xin Chúa ngài cho để chúng ta hiểu được đây là một điều rất là quan trọng, vì khi Chúa Giê-xu ngài khởi đầu chức vụ thì ngài dành một thời gian rất là dài để giảng dạy cho dân sự cũng như là các môn đồ của Chúa trong thời điểm bây giờ. Và Ma-thi-ơ đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 rất là quan trọng. Và đây là những điều ngăn trở đời sống của chúng ta tại dưới đất này nếu chúng ta không học biết được những nguyên tắc của thiên đàng. Và không những ảnh hưởng dưới đất này mà trong cõi đời đời nó cũng ảnh hưởng đời sống của chúng ta. Chúng ta mất rất là nhiều phần thưởng. Xin Chúa ngài cho để chúng ta biết được giá trị của lời Chúa và ý muốn của Chúa cho thời điểm bây giờ, vì ngài đang chuẩn bị chúng ta cho cõi đời đời. Nên xin Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta học nhớ và làm theo lời Chúa dạy, đó là điều mà ngài mong muốn trên mỗi đời sống của chúng ta. Tôi xin phép cầu nguyện. Cha ơi, giờ phút này con dâng bài học này lên cho Chúa, và con kính mời Đức Thánh Linh của Chúa ngài dạy cho chúng con. Ngài là giáo sư để dạy dỗ, và ngài là thần lẽ thật để dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của ngài. Xin Chúa lấy đi những gì không thuộc về Chúa trong đời sống của chúng con, và ngài đặt những gì mà thiên đàng muốn cho đời sống của chúng con trong giờ phút này, để thiên đàng hoạt động trong chúng con. Thế giới này đang cần hội thánh của Chúa, thế giới này đang cần mỗi chúng con là những con người như là ngọn đuốc thắp sáng, để cho người ta thấy, để cho người ta được ấm áp, và người ta nhận biết rằng Chúa Giê-xu đang sống trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho bất cứ điều gì mà chúng con đã giữ nó lâu nay, làm ngăn trở mối yêu thương của chúng con với ngài, và làm cho chúng con bị trình trệ. Thì bây giờ tất cả những điều đó bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, bởi lửa của Chúa ngài đốt cháy và hủy phá tất cả những đồn lũy nào trong đời sống của chúng con. Và Chúa ơi, bởi tình yêu của Đức Chúa Giê-xu trang chứa trong lòng của chúng con, bởi sự thánh khiết của Đức Chúa Giê-xu, sự công bình của Đức Chúa Giê-xu đầy dẫy trong lòng của chúng con, và làm cho chúng con được trở nên giống như ngài, làm cho chúng con trở nên những chiếc bình được chứa sự vinh hiển của Chúa. Và Chúa ngài sẽ dùng chúng con để cứu một số lượng lớn người trước khi Chúa Giê-xu trở lại. Chúa, thế gian này đang bị hư mất, thế gian này đang chìm trong bóng tối, bây giờ họ cần sự sáng của Chúa Giê-xu. Xin hãy dấy mỗi chúng con lên, xin hãy làm cho lòng của chúng con thay vì đầy dẫy những nan đề thì chúng con đầy dẫy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con dâng tấm lòng này cho Chúa với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Câu gốc của chúng ta ở trong Roma đoạn 12 câu 8: nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Ở đây ông Phaolô ông nhận biết được sự hòa thuận là một điều rất là khó, vì khi chúng ta đối diện chung quanh chúng ta thấy sự bất hòa rất là nhiều. Nhiều khi mình nói ra một câu gì mình không có ý gì cả, những người khác cũng nhào vô tấn công mình liền. Vì tại sao điều đó xảy ra? Vì cớ những cái điều khôn ngoan của đời này, những điều mà ma quỷ đặt ở trong lòng của con người trong cái thời điểm này. Trong Gia-cơ đoạn 3 câu 17: nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Đây là dấu hiệu của những người có sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời. Thứ nhất, họ khao khát đời sống thanh sạch. Thanh sạch ở đây không có nghĩa là chúng ta không vấp phạm, không phạm tội, nhưng mà cái điều mong muốn trong lòng của chúng ta là muốn thoát được ra khỏi cái đó, muốn được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Chúa cái kế tiếp điều đó, đó là hòa thuận. Vì nếu chúng ta có một đời sống thanh sạch mà không có đời sống hòa thuận thì những cái sau nó cũng bị đánh mất. Ví dụ như sự tiết độ, sự nhu mì, lòng thương xót và bông trái lành, nó không thể ra được. Chúng ta thấy khi mà có sự bất hòa đó, bắt đầu đời sống của chúng ta nó bất thường, mình hay nóng nảy, mình giận dữ, và vì cớ trong lòng của mình nó đầy cái sự cay đắng bất hòa trong đời sống của mình, vì sự tổn thương, vì tội lỗi, cho nên nó đem đến một sự rối loạn cho bất cứ nơi nào chúng ta đi. Và đó là lý do tại sao Chúa Ngài muốn thay đổi chúng ta, để Ngài đặt sự khôn ngoan từ thiên đàng. Sự khôn ngoan của thiên đàng không giống sự khôn ngoan của trần gian. Của trần gian có nghĩa là họ càng lanh lợi bao nhiêu, họ bớt chát bao nhiêu, họ tranh giành bao nhiêu thì họ được những cái lợi của đời này. Nhưng mà chúng ta có một cái phước hạnh, cái nguồn lợi của chúng ta, cái quyền lợi của chúng ta nó đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta nhận biết rằng là chúng ta đang có sự khôn ngoan của thiên đàng hay là đang có sự khôn ngoan của xác thịt của trần gian. Nhiều khi do những người họ được học tập, họ được huấn luyện thì họ có những cái sự khôn ngoan theo cách của đời này. Nhưng mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta được sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh từ trên trời ban xuống. Cho nên xin Thánh Linh của Chúa hành động trong mỗi chúng ta trong giờ phút này, để hết thảy lòng của chúng ta mở ra cho sự biến đổi của Ngài, cho sự thay thế của Ngài, để lòng của chúng ta đầy ắp sự hiện diện của thiên đàng và Ngài chuẩn bị cho chúng ta cho những ngày cuối cùng này. Và đây Đức Chúa Giêsu Ngài dạy dỗ về sự bất hòa khi vào nhà của Chúa. Khi chúng ta đọc ở trong Matthew đoạn 5 câu 23: ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình. Ở đây chúng ta sẽ gạch cái chữ là nhớ lại. Thứ hai là anh em nghịch cùng mình. Có nghĩa là không phải mình nghịch cùng anh em, mà anh em nghịch cùng mình. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta khi bước vào trong sự nghiệp của Chúa, bước vào trong nhà của Chúa, chúng ta phải giải quyết điều này. Và trong Matthew đoạn 5 câu 24, Chúa Ngài giúp cho chúng ta hay chỉ cho chúng ta cái cách phải giải quyết sự bất hòa. Đó là hãy trở về để làm hòa với cái người mà nghịch với mình. Thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Có nghĩa là để của lễ đó, Chúa chờ. Chúa chờ cho đến khi chúng ta giải quyết cái sự bất hòa của chúng ta, cái sự bội nghịch của người khác đối với chúng ta, thì chúng ta mới dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Khi tôi học bài học này thì chính tôi phải giải quyết cái điều này. Trong hội thánh của chúng tôi có một cô bỏ hội thánh, cô đi lâu rồi, nhưng bây giờ tự nhiên cô trở lại. Và cô là cái người gây cho chúng tôi có những cái điều không tốt. Cho nên khi thấy cô trở lại thì tôi cứ để yên, tôi cũng nói chuyện bình thường. Nhưng mà tự nhiên sáng nay cứ muốn tôi phải giải quyết cái điều đó. Vì hồi tối hôm qua tôi nằm, tôi thấy Kim Bao là Ngài gọi đích danh cái quê hương của tôi, và Ngài muốn tôi phải giải quyết cái điều đó qua cái chim bao. Cho nên sáng nay tôi đã đến và tôi giải quyết với cái người đó. Và tôi nói với chồng tôi là tôi muốn được hanh thông với Chúa. Và khi mà mình không được hanh thông với Chúa thì cái lời chia sẻ của mình nó sẽ bị kiện cáo và bị chặn lại. Đó là lý do tại sao mình không có giải quyết sự bất hòa trong đời sống của chúng ta, thì khi sự cầu nguyện của chúng ta nó bị ngăn trở, sự hầu việc Chúa của chúng ta bị ngăn trở, sự làm chứng của chúng ta về Chúa nó bị ngăn trở, và những lời nói của chúng ta đối với những người thân yêu của chúng ta nó bị ngăn trở. Vì sao? Nó nằm ngay chỗ này. Cho nên tối nay Chúa chỉ cho chúng ta cái chìa khóa để chúng ta nhận biết và giải quyết nó, bởi vì đây là mạng lệnh của Chúa. Ở trong Ê-sai đoạn 57 câu 14, người sẽ nói rằng: hãy đắp đường, hãy đắp đường, hãy ban cho bằng, hãy cất lấy sự ngăn trở khỏi đường dân ta. Chúa gửi Giăng Báp-tít đến để làm cái công việc này, có nghĩa là phải sửa soạn, phải chuẩn bị, phải cho cái con đường đó nó bằng phẳng, vì Chúa muốn cất cái sự ngăn trở khỏi dân của Ngài. Cho nên ngày hôm nay lời của Chúa cũng muốn để dọn đường cho sự trở lại của Đức Chúa Giêsu. Ngài muốn cho mỗi chúng ta phải dọn đường trong tấm lòng của những người khác để họ được chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa Giêsu. Và nhất là cho một cái sự thương xót tuôn đổ của Chúa trong cái thời kỳ cuối cùng này. Nhưng mà nếu lòng của chúng ta bất hòa thì chúng ta đang đặt cái sự ngăn trở đó trước đời sống của mình. Và rất dễ lắm lời nói của chúng ta gây cho người khác bất hòa, đời sống của chúng ta gây cho người khác bất hòa. Và điều kế tiếp Ngài muốn điều gì đó? Ở trong Mác đoạn 11 câu 25, Chúa Ngài muốn chúng ta tha thứ. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Hồi nãy là những kẻ nghịch với mình thì mình về mình làm hòa với họ. Bây giờ những cái gì mà mình nghịch cùng người khác đó thì mình phải tha thứ cho người đó. Hãy nói nhân danh Đức Chúa Giêsu, con tha thứ cho cái người ghen ghét con. Hay là bất cứ điều gì con ghen ghét người khác, xin Chúa tha thứ cho con. Thường chúng ta quan tâm đến những gì người khác nghịch với mình, nhưng mà mình lại không quan tâm những gì mà mình nghịch với người khác. Cả hai đều gặp trở ngại trước mặt Chúa. Và Chúa Giêsu Ngài dạy rất là kỹ, và Ngài muốn chúng ta được giải quyết để chúng ta được hanh thông với Cha của chúng ta trên trời. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đến để Ngài giải quyết điều này. Ngài đã chết, Ngài đền tội, Ngài chịu tất cả những cái sự cay đắng ghen ghét của con người. Và Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá để cho chúng ta sự đắc thắng, và đem chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Cha, và đem con người đến với con người. Nếu người nào nói mình yêu Chúa mà mình không có một cái tâm tình để hòa thuận thì người đó đang thiếu một phần của thập tự giá. Vì thập tự giá luôn luôn có chiều đứng và chiều ngang. Có nhiều người thì họ gặp có trở ngại về chiều đứng, là họ không cầu nguyện được, không tìm kiếm Chúa được, không có thích đi nhóm lại. Nhưng mà họ lại rất là tốt với bạn bè với nhau. Nhưng mà có nhiều người thì rất là tốt trong sự cầu nguyện, yêu mến Chúa, học lời Chúa, nói lời Chúa, nhưng mà đời sống chiều ngang lại không có kết quả. Cho nên ở đây Chúa Ngài muốn giải quyết cho chúng ta giữa hai đường, đường chiều đứng và đường chiều ngang. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái sự, cái hậu quả của cái sự bất hòa ở trong Mác đoạn 11 câu 26. Đó là không được Cha tha thứ. Song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Bây giờ không cần biết cầu nguyện bao lâu, không cần biết cầu nguyện hay cỡ nào, nhớ Kinh Thánh bao nhiêu, dùng bao nhiêu câu Kinh Thánh để mà cầu nguyện. Nhưng mà nếu mình không có tha lỗi, mình không có giải quyết sự bất hòa, thì Chúa nói rằng, Chúa cảnh báo rằng tội lỗi của chúng ta không được tha. Và điều kế tiếp đó là cái hậu quả là không được Cha nhậm lời cầu nguyện. Trong Ê-sai đoạn 58 câu 4, thật các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cộc cằn. Các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cả. Đây là chính Chúa Ngài dạy cho chúng ta, dù có kiêng ăn, dù có hạ mình 40 ngày, 50 ngày hay là 80 ngày nữa mà đời sống chúng ta không chịu thay đổi. Hơ là giận, hơ là hờn, hơ là la, hơ là chửi, hơ là vung tay lên, hất bàn, đá ghế. Thì ở đây Chúa nói là tiếng của chúng ta không thấu được nơi cao đâu. Cho nên Chúa Ngài muốn chúng ta giải quyết kể từ giờ phút này. Mình nhận biết ngày của Chúa gần rồi, chúng ta không biết ngày nào Chúa trở lại. Và Chúa trở lại như thế nào trên mỗi đời sống của chúng ta. Mà nếu chúng ta cứ dững dưng từ từ, mai mốt rồi hãy tính, hay là không sao, tại người ta, tại như vậy đó, họ chọc cho mình giận. Nhưng mà thật sự cái bản ngã trong đời sống của chúng ta chưa được giải quyết, cho nên nó cứ giận hoài, giận nhiều tập. Và trong tuần trước nữa chúng ta học về cái hậu quả của cái sự giận dữ, nó dẫn đến những cái hậu quả rất là tai hại. Vì nhiều người đã bệnh tật, đau yếu vì có cái sự giận dữ trong đời sống của họ. Bây giờ cái sự bất hòa nó cũng liên kết với những câu Kinh Thánh mà chúng ta học trong cái bài hậu quả của sự giận dữ. Và điều kế tiếp, hậu quả của sự bất hòa đó là không được phước. Trong Giê-rê-mi đoạn 5 câu 25, sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi, tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước. Có tội là nó chặn ngay cái nguồn phước. Và đây khi mà chúng ta giữ cái sự gian ác tội lỗi của mình đó, thì chúng ta làm cho phước hạnh nó đi xa chúng ta. Vì khi mà chúng ta rủa sả người khác, chúng ta giận dữ đối với những người khác, chúng ta bất hòa với những người khác, là chúng ta đang tự làm khổ cuộc đời của mình và làm khổ những người xung quanh. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài vì Chúa dạy dỗ về sự bất hòa khi chúng con vào trong nhà Chúa hay vào trong sự hiện diện của Ngài. Xin Chúa giúp chúng con trong giờ phút này. Nhưng nên Chúa Giêsu, chúng con ra lệnh cho linh gây ra bất hòa trong đời sống của chúng con mà chúng con chứa nó rất là lâu. Bây giờ chúng con muốn từ bỏ nó vì những điều này ngăn trở chúng con tại đời này và trong cõi đời đời. Chúng con không muốn điều đó. Xin Chúa giúp đỡ chúng con. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và bây giờ Đức Chúa Giêsu ngày dạy dỗ về sự bất hòa trong cuộc sống. Hồi nãy là trong khi mình vào nhà Chúa hay là vào sự nghiệp của Chúa, bây giờ trong cái đời sống hàng ngày của mình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 25 đến 26, khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ. Kẻ họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Quả thật ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Bây giờ ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu dạy, khi chúng ta đi đường, cứ như là trên cuộc sống của chúng ta, đường chúng ta đi, việc của chúng ta làm, chúng ta đối diện mỗi ngày luôn luôn có những cái sự bất hòa. Chúng ta có thể không đồng ý với những điều xảy ra xung quanh chúng ta, nhưng mà đừng có gây bất hòa, vì trong cái sự bất hòa nó có cái sự ghen ghét, nó có cái sự trả thù, nó có những cái điều mà mình chống lại với cái người đó. Ở đây Chúa ngài dạy cho chúng ta phải lập tức. Tại sao như vậy? Ở trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 3 cho đến câu số 5. Hỡi con, bởi vì con đã sa vào tay kẻ lân cận con, hãy làm điều này và giải cứu mình. Con hãy đi hạ mình xuống, nài xin người lân cận con, chứ để cho hai con mắt con ngủ hoặc mí mắt con chợp lại. Hãy giải cứu mình khỏi người, như con hoàng dương thoát khỏi tay thợ săn, như con chim thoát khỏi tay kẻ đánh đập. Bây giờ chúng ta sẽ coi tại sao Chúa nói là phải lập tức hòa với họ. Bởi đây chúng ta sẽ coi cái sự bất hòa nó có những cái hậu quả của nó. Đó là bị nộp cho quan án, có nghĩa là bị kiện cáo. Họ đưa mình ra tòa. Và bây giờ nếu đời sống thuộc linh của chúng ta đó, thì ma quỷ nó kiện cáo. Vì chúng ta giữ cái sự bất hòa đó trong đời sống của mình. Nhiều khi ở ngoài không ai biết, nhưng mà ma quỷ nó biết. Vì khi chúng ta phạm tội là nó có một cái kẽ hở, hay là nó có một cái lỗ hổng, ma quỷ nó có thể nhìn thấy điều đó. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta phải lập tức để giải quyết, chứ không có để ôi thôi từ từ rồi giải quyết, mai mốt đã, hay là khi nào có cơ hội. Nhưng mà đây Chúa nói là phải giải quyết liền, vì nếu không, cái bước kế tiếp đó là sẽ bị kiện cáo. Cái thứ hai, bị giao cho thầy đội mà ngươi phải ở tù, cái nghĩa là mất sự tự do, bị giới hạn, bị nô lệ. Có nhiều người nói ui tôi đâu có thấy gì đâu, tôi đâu có bị kiện cáo, tôi đâu có gì, tôi vẫn bình thường mà. Nhưng mà nếu chúng ta để ý đó, chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta bắt đầu bị giới hạn lại. Nó mất cái sự sống của Chúa bên trong, nó mất cái mối thông công với Chúa và với anh em. Khi mà nhất là gặp những cái người mà chúng ta không thích đó, chúng ta tránh, chúng ta né họ, ngồi càng xa càng tốt. Và nhiều khi nghĩ nếu mà người này họ đến thường xuyên quá đó, chắc có lẽ mình phải bỏ cái nhà thờ này đi nhà thờ khác. Chúng ta trở nên một người mất sự tự do. Đáng lý chúng ta giải quyết thì chúng ta sẽ dạn dĩ đối diện với họ. Vì cớ chúng ta giải quyết với Chúa, giải quyết với họ thì chúng ta được tự do trước mặt Chúa, thì ma quỷ không có quyền để cầm tù đời sống của chúng ta. Anh em thấy nhất là những người trong gia đình với nhau, vợ chồng mà bất hòa, về người nào người nấy đóng cửa rầm rầm, ăn riêng, làm gì làm riêng, vì đâu có đồng ý, nói chuyện ra là gây. Thay vì hạ mình xuống cầu nguyện để Chúa giải quyết thì lại không, mà cứ nuôi vì cứ tự ái trong đời sống của mình, bị tổn thương trong đời sống của mình. Đó là lý do bắt đầu chúng ta đưa địa ngục vào trong gia đình của chúng ta. Và ma quỷ nó nhìn thấy kẽ hở đó, cho nên nó đánh gia đình của chúng ta tan nát. Thì bây giờ chúng ta phải hạ mình xuống xin Chúa ngày tha thứ. Và ngay cả chúng ta thấy trong đời sống thực tế, nếu có những cái bất hòa tranh chấp, mà nếu chúng ta không có nhờ Chúa giải quyết, thì bắt đầu họ cũng đưa chúng ta ra tòa thật. Và nhiều khi có những người họ có luật sư giỏi thì họ được thắng, nhưng mà nếu không có thì bắt đầu phải phạt, phải trả tiền cho luật sư, phải trả tiền cho những cái chi phí. Cho nên xin Chúa ngày cứu chúng ta, mà nhất là cứu chúng ta khỏi sự nô lệ về sự bất hòa. Chúng ta không còn vui vẻ nữa, không còn bình an nữa, không còn ngọt ngào với Chúa nữa. Cho nên thà vâng lời Chúa để được Chúa, còn hơn là vì những cái của người khác, vì các chúng ta mà chúng ta mất những cái phước hạnh đời đời. Và đây Chúa nói gì? Ở trong câu 26 phần A, quả thật ta nói cùng các ngươi, có nghĩa là Ngài nói chắc chắn điều này, Ngài không hề nói sai. Chúa nói gì? Ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Khi bị thua rồi bắt đầu phải tốn tiền. Nhưng mà bây giờ những người mà ở trong nhà đó, họ không có phải có những cái tranh chấp về thực tế, nhưng mà trong cái sự bất hòa về một cái điều gì đó, thì chúng ta thấy không, bắt đầu bệnh, tốn tiền, nhức đầu, đau lưng, đau tim, đau bao tử, vì cứ suy nghĩ hoài những cái điều bất hòa đó. Cho nên nó hại đến sức khỏe của chúng ta, bắt đầu phải tốn tiền. Có nhiều người nói ô bây giờ tôi có bảo hiểm trả, hay là tôi được hưởng miễn phí, cho nên tôi tha hồ mà tôi bất hòa, tôi giận dỗi. Nhưng mà anh chị em ơi, những cái phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời bị đóng hết lại. Chúng ta mất những cái phước hạnh, những cái thịnh vượng phần hồn lẫn phần xác của chúng ta. Anh em có sướng ích gì khi mà cứ đau tới đau lui không? Khốn khổ trong đời sống của mình, ăn không ngon, ngủ không yên, phải đi bệnh viện liên tục. Và có nhiều người họ xém chết vì những cái điều đó, cho đến khi họ nhận ra họ phải giải quyết cái điều này với Chúa. Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy hậu quả rồi. Khi vào nhà Chúa, bất hòa có hậu quả của nó. Chúa không nhậm, Chúa không nghe, Chúa không trả lời. Mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì bị giao cho quan án, bị nộp cho thầy đội, bị phạt tiền. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái phước hạnh cho ai giải quyết sự bất hòa. Thứ nhất đó là được Chúa đối diện với người thù nghịch mình. Hallelujah! Khi tôi đọc điều này tôi thấy tôi tạ ơn Chúa. Đây là bí quyết. Ở trong ngôn đoạn 16 câu 7, khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Chúa khiến, khi mình giải quyết tội lỗi của mình, cái tánh hạnh của mình được giải quyết, đẹp lòng Đức Chúa Trời rồi, Ngài giải quyết những kẻ thù nghịch của chúng ta. Ngài nói chuyện với họ bằng cách nào, Ngài bày tỏ cho họ bằng cách nào đó, tự nhiên họ đến họ làm hòa với mình. Trước đây mình làm hòa với họ, họ không chịu. Nhưng mà khi mình giải quyết được với Chúa rồi, không sớm thì muộn, Chúa cũng giải quyết cái người đó. Và Chúa làm cho họ hòa thuận với mình. Khi chúng tôi đi Mã Lai, có một cô kia cô đến và nước mũi, nước mắt nó cứ chảy ra ngoài. Cô nói em biết em bị cái bệnh gì mà sao nó nước mắt, nước mũi nó không có chịu ngưng. Cầu nguyện cho em. Thì tôi hỏi em có cái điều gì tổn thương hay là không tha thứ với người nào không? Thì cô nói có. Cô nói bây giờ em có bằng lòng tha thứ cho họ không? Cô la lên không. Tôi nói đúng, mình không tha thứ được, nhưng mà nhờ Thánh Linh của Chúa, Ngài sẽ giúp mình. Thì sau đó chúng tôi cầu nguyện cho cô, và cuối cùng cô đồng ý. Thì ngay lúc đó Chúa chữa lành mắt của cô, mũi của cô ngay tức thì. Và khi cô về phòng của mình thì cái người mà hay chửi cô đó nói: "Hey, hồi nãy giờ đi đâu vậy?" Cái nói: "Đi nhà thờ." "Ô, mai mốt dẫn tao đi nữa nha." Cho nên em thấy không, nhiều khi Chúa muốn dùng cái điều đó để Chúa dạy dỗ mình, để coi tụi mình có đắc thắng hay không. Nhưng mà mình không đắc thắng thì mình bị ma quỷ nó hành hạ. Nhưng mình đắc thắng thì mình lại được giải quyết với Chúa, được phước, mà mình lại đem người khác đến với Chúa Giê-xu nữa. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại trong đời sống của mình, trong những ngày qua, tánh hạnh của chúng ta đẹp lòng Chúa chưa? Nếu chưa, xin Chúa giải quyết trong giờ phút này. Nếu đẹp rồi, hãy tiếp tục nhờ cậy Chúa. Hãy ở trong cái sự phước hạnh của cái sự hòa thuận đối với Chúa và đối với nhau, thì Chúa Ngài sẽ có cách để làm công việc của Ngài. Và bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà mình được phước của Chúa vì mình giải quyết cái sự bất hòa đó, thì mình lại được tiếp tục ở trong sự hòa thuận với Chúa. Ở trong Côlôse đoạn 1 câu 20: "Và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình được Chúa Trời." Cái nghĩa là cái mối dây liên lạc của chúng ta với Chúa nó ở trong cái sợi dây của sự hòa thuận, ở trong sự sợi dây của sự bình an, hòa bình. Cho nên chúng ta được liên lạc với Ngài vì chính Chúa Giê-xu, Ngài đã trả một giá đau khổ, tổn thương, sỉ nhục để nối kết chúng ta lại với Đức Chúa Trời. Cho nên vì cớ nước của Đức Chúa Trời, vì cớ sự đời đời, hãy nhờ Chúa để ở trong sự hòa thuận với Ngài khi chúng ta giải quyết sự bất hòa đối với những người khác. Và một cái phước hạnh kế tiếp đó là được tiếp tục đi trong chức vụ giảng hòa mà Chúa giao phó. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 18: "Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta." Đó là lý do tại sao ma quỷ nó đánh bại chúng ta, để chúng ta không làm được cái chức vụ này. Vì giao cái chức vụ giảng hòa nhưng mà bây giờ mình không được hòa thuận với người khác thì cái chức vụ đó đâu có được sự tuôn đổ của sự sức dầu. Và có nhiều người họ đến để họ làm cho hai bên hòa thuận, mà vì cớ họ thiếu cái sự sức dầu, cho nên thay vì đến đêm hòa thuận, họ đêm gây chuyện với nhau. Họ nói: "Ô, chị này chị nói anh vậy đó, anh đó anh nói chị, hai bên nó qua nó lại." Thế là người ta không những cay đắng lẫn nhau tiếp, mà cay đắng luôn cái người mà làm cái chức vụ giảng hòa đó luôn. Vì cớ họ thiếu cái sự sức dầu của Chúa, thiếu sự nhận biết của Chúa trong cái chức vụ giảng hòa mà Chúa đã giao cho. Cho nên chúng ta phải nhờ Chúa để ở trong cái chức vụ này. Vì bất cứ người nào tin nhận Đức Chúa Giê-xu một cách thật lòng, chức vụ này đều được giao cho cả. Không phải nó mục sư, không phải nó là tiến sĩ, không phải là sứ đồ hay là người nào đó mới được nhận. Tất cả con cái của Đức Chúa Trời đều được nhận điều này. Và bây giờ chúng ta nói: "Con cảm ơn Chúa vì con được giao chức vụ giảng hòa." Và Chúa nói là hễ mà người nào mà làm cho người ta hòa thuận đó, được gọi là con của Đức Chúa Trời. Và bây giờ cái phước hạnh kế tiếp đó là được tiếp tục ở trong sự sức dầu và ban phước của Chúa. Thi Thiên 133 câu 1 cho đến câu số 3: "Kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay." Cái nghĩa là Chúa nhìn cái đó Chúa thích lắm. "Ấy khác nào dầu quý đổ ra từ trên đầu chảy xuống râu, tức là râu của A-rôn chảy đến trôn áo người. Lại khác nào xương móc hạt môn sa xuống các núi Si-ôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời." Khi mà ở trong sự hòa thuận ấy, mà Ngài nhìn thấy cái điều đó, Ngài rất là vui thích. Vì nước của Đức Chúa Trời trong sự hòa bình vì Chúa là Chúa của bình an. Cho nên Chúa đem sự hòa thuận và Ngài muốn con cái của Chúa hòa thuận với nhau để sống với nhau. Và khi mà hòa thuận như vậy, giống như dầu á, đổ xuống trên đầu, chảy xuống răng, cái nghĩa là từ trên bắt đầu nó đi xuống xuống và nó được tới trồn áo luôn. Nên tất cả những người nào đứng vào đúng cái vị trí của Chúa, đứng vào trong cái chỗ mà Chúa Ngài muốn trong đời sống của mình á, thì sự sức dầu bắt đầu tuôn đổ trên người đó. Giống như Ngài sức dầu cho Aaron thế nào thì Ngài cũng tuôn đổ sự sức dầu để cho chúng ta. Và Ngài cho chúng ta một đời sống được phước giống như Sion. Sion nói lên sự hiện diện của Ngài. Cho nên chúng ta được phước sương mắt ở trên trời xa xuống để làm cho đất đai được phì nhiêu, được thịnh vượng, được kết quả. Và ở đây nói rằng là tại đó, đó, tại cái chỗ mà anh em hòa thuận với nhau đó, Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Chúa không muốn cho chúng ta chỉ hưởng được sự sống đời này, mà Ngài cho chúng ta được sự sống đời đời khi chúng ta ở trong sự hòa thuận với Chúa và với nhau. Có nhiều người nói như thế này: thôi bây giờ tôi bất bình với cái người đó, tôi mới hỏi rằng mai mốt lên thiên đàng ở chung thì sao. Họ nói là tính sao. Nhưng mà không biết liệu có lên được hay không, hay là có lên nhưng mà rồi mất phần thưởng, cho nên phải ở xa, thiệt là xa luôn, đâu có gần được với những người mà họ kính sợ lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta. Và đây là một điều để cảnh báo cho chúng ta trong những ngày cuối cùng này. Ở trong Timothy nhì đoạn 3 câu 1 cho đến câu số 5: hãy biết rằng trong ngày sau rốt, anh em nói là ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, phao vô, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ như thế con hãy lánh xa đi. Nhìn vào thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy đúng như những điều Chúa đã dùng Phao-lô để cảnh báo cho Timôthê. Chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng, và những điều này nó đang diễn ra bởi quyền lực của sự tối tăm, bởi công việc của ma quỷ, của Antichrist, của Jezebel. Mà nếu con cái Chúa không cảnh giác, không giữ đời sống của mình, chúng ta bị đùa vào đó. Nhìn tin tức bắt đầu chúng ta tức, nhìn những điều bất công bắt đầu chúng ta tức, bắt đầu chúng ta nổi loạn, bắt đầu chúng ta chống lại. Chúa không muốn điều đó. Chúa cho chúng ta đứng cao hơn những điều đó và đứng vào trong cái chỗ Chúa muốn để cầu nguyện, chứ không phải đứng vào chỗ sức mẻ để mà cùng nhau mà tấn công vào cái chỗ sức mẻ đó. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta, để đời sống bên trong của chúng ta thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, thật sự yêu mến Đức Chúa Trời, thật sự nhận biết lẽ thật của Ngài, để Chúa giải cứu chúng ta trong những ngày cuối cùng này. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời giải quyết sự bất hòa trong Cựu Ước. Câu chuyện của Cain và Abel chúng ta đã học trong cái bài Sự Giận Dữ. Bây giờ chúng ta cũng được nhắc lại để chúng ta thấy rằng đây là cái nguyên nhân đầu tiên xảy đến trên trái đất này. Hai anh em bất hòa với nhau vì cớ Chúa nhận của lễ người này mà Chúa không nhận của lễ người kia. Có nhiều khi chúng ta sẽ tự hỏi, ủa sao Chúa không nhậm luôn cả hai đi để không có chuyện? Tại sao Chúa không nhậm? Vì cớ Abel, ông làm đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông dâng tế lễ chiên lên cho Chúa. Vì đây là một cái điều để Chúa dự báo cho sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu đổ ra để nhờ huyết chiên con được sự tha tội. Nhưng mà Cain thì ông nghĩ rằng có cái gì dâng cái đó chứ? Khi đi ông làm thổ sản, ông trồng, ông có tất cả mọi thứ rau quả, ông cũng dâng lên cho Chúa. Thật sự đâu có gì sai để dâng hoa quả đầu mùa lên cho Chúa. Nhưng mà ở đây sai vì cớ sao? Ông muốn làm theo ý của mình. Cho nên ngày hôm nay có nhiều người nói sao cũng được, cái gì Chúa lại không biết. ở đâu Chúa lại không làm? Cho nên chúng ta không có đi theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời, mà chúng ta muốn theo Chúa thì ý riêng của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta thất bại. Và nhiều khi chúng ta nhìn ở đây, và cách ít lâu, các anh dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đói xem A-bên và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đói đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ vật của người, cho nên Ca-in giận lắm và gầm nét mặt. Chúng ta thấy khi mà một cái điều gì bất bình trong lòng của chúng ta, nó có sự giận dữ, là cái mặt chúng ta nó thay đổi. Bây giờ Chúa ngày đến để giúp Ca-in, giúp cho Ca-in giải quyết cái sự bất hòa này. Chúa cảnh báo ở trong câu 6, Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: cớ sao ngươi giận? Cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mắt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Chúng ta cùng nhau nói: nhưng ngươi phải quản trị nó. Tội lỗi nó rình, nó đợi Ca-in, vì nó biết trong Ca-in đã có một cái sự bất hòa giận dữ trong lòng của ông. Nó có cơ hội để tấn công ông, nhưng mà Ca-in không cảnh giác, không nghe lời Chúa cảnh báo. Cho nên trong câu 8, Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả khi hai người đang ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình và giết đi. Ông A-bên ông cũng không cảnh giác, vì cớ họ là những con người đầu tiên trên đất này. Họ chưa bao giờ thấy bất bình là cái gì, giết người là cái gì. Cho nên A-bên đã bị Ca-in giết. Đây là một điều Chúa cũng cho chúng ta học để được cảnh giác. Thứ nhất là về Ca-in không nghe sự cảnh báo của Chúa. Thứ hai là về A-bên, chúng ta cũng nhờ Chúa để tránh những con người họ hay có cái sự bất bình. Anh em chị em thấy khi mà chơi với người nào mà cái tánh họ lúc thì này lúc thì kia đó, nhiều khi chúng ta cũng không biết đường đâu để xử nữa. Nhiều khi đi ăn chung với họ, tự nhiên họ nổi sùng họ lên, thế là giải tán, khỏi ăn, đi về, vì có ăn cũng đâu có vui vẻ gì đâu. Cho nên đây Chúa ngài muốn cho chúng ta phải được giải quyết cái điều này. Ở trong Dân Nhất đoạn 3 câu 12, chớ làm như Ca-in là kẻ thuộc về ma quỷ. Lúc Chúa đến, Chúa cảnh báo ông, ông chưa thuộc về ma quỷ vì nó rình ở ngoài cửa thôi. Nhưng mà khi ông bắt đầu ông đưa tay ra để giết em mình, thì ông đã bị cái quyền lực đó xui khiến, và ông đã trở nên là kẻ phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Chúa nói mắt mà gây cho mình phạm tội, tay chân mà gây mình phạm tội, hãy móc hãy chặt mà quăng nó đi. Cứ nghĩa là phải giải quyết nó từ đầu đi, nếu không mình trở nên là kẻ giết người, hay là mình trở nên những người làm những cái điều không đẹp lòng Chúa. Và khi mà ông Ca-in ông làm điều đó rồi, Chúa đến và Chúa đã đem sự rủa sả đến cho Ca-in. Câu 11, bây giờ ngươi sẽ bị đất rủa sả. Trước đây là đất bị rủa sả bởi ông Adam và bà Eva vì họ không vâng lời Đức Chúa Trời. Bây giờ đất đó rủa sả Ca-in, là đất đã há miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Nhìn lại nước Mỹ của chúng ta, máu vô tội cũng đổ ra biết bao nhiêu trên nước Mỹ này. Đó là lý do chúng ta thấy những cái điều xảy ra ngày hôm nay. Đó là cái kết cuộc của tội lỗi, hay là cái hậu quả của tội lỗi. Nhiều người nói: ủa tôi đâu có làm gì đâu. Tay của chúng ta nhúng vào, đồng ý vào với những người giết trẻ sơ sinh, giết chó, giết mèo là đi tù, bị tội. Nhưng mà giết người thì lại không có tội, vì luật pháp cho phép như vậy. Nhưng mà luật pháp cho phép, mà nước trời có cho phép hay không? Chắc chắn là không. Đức Chúa Trời vẫn y nguyên những gì Chúa nói, Ngài vẫn y nguyên. Chúng ta đã học và nhận biết Đức Chúa Trời của Sáng Thế Ký và Đức Chúa Trời của Khải Quyền, cũng như Đức Chúa Trời đời đời, Ngài vẫn y nguyên, Ngài không thay đổi. Ngài không thay đổi theo văn hóa của con người, mà con người phải thay đổi văn hóa của mình để theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và mỗi chúng ta cần phải làm điều đó. Và đây điều gì xảy ra? Khi ngươi trồng tỉa, đất chẳng sinh hoa lợi cho ngươi nữa. Ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất. Trong phục truyền đoạn 28 của 38, ngươi sẽ đem gieo nhiều mạ trong ruộng mình, nhưng mùa gặt lại ít, vì sẽ bị cào cào ăn sạch. Ngươi trồng nho, song không được uống rượu, và không gặt hái chi hết, vì sâu bọ sẽ ăn phá đi. Ngươi sẽ có cây olive trong cả địa phận mình, nhưng lại không được sức dầu, vì cây olive sẽ rụng trái. Sự sống ngươi vẫn không chắc trước mặt ngươi, ngày và đêm ngươi hằng sợ hãi, khó liệu bảo tồn sự sống mình. Chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký, ông Cain ông bị sự rủa sả, và ông trồng tỉa nó không kết quả như điều đúng ra cứu ban phước cho đất này, thì càng ngày tội lỗi càng chồng chất. Cho nên chúng ta thấy có nhiều nơi nó khô cằn đến nỗi người ta dù bón phân làm cách nào, đời sống của người dân nó rất là thiếu thốn. Và đây một cái điều nữa, đó là khi dân Israel họ lại phạm tội với Ngài, thì đây là trong phục truyền Chúa cũng cảnh báo cho họ. Khi Chúa đem họ ra khỏi xứ Ai Cập thì Chúa cảnh báo rằng nếu ngươi không vâng theo mạng lệnh của ta, không làm theo lời của ta dạy, thì đây là những cái điều nó sẽ xảy ra trong cho các ngươi. Và nếu chúng ta đọc phục truyền đoạn 28 hết đoạn, chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ ràng. Cho nên Cain không được thịnh vượng trong đời sống vật chất của mình. Và bây giờ thân thể của ông thì sao? Ông bị lưu lạc. Trong câu 12, ngươi sẽ lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất. Không có chỗ ở nào là ổn định. Rầy đây, mai đó. Rồi, thân thể của ông cảm thấy nặng nề. Trong câu 13, Cain thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, sự hình phạt tôi nặng quá, mang không nổi. Đời sống dường như cúi mặt xuống đất. Đời sống dường như bị khòm xuống đất vì những cái gánh nặng trong cuộc đời của những người đó. Cho nên đây là điều Chúa Ngài muốn cho chúng ta giải quyết để không bị rơi vào trong cái tình trạng của những người mà Kinh Thánh để lại làm gương cho chúng ta. Rồi cảm xúc của ông như thế nào? Ông có 14, này ngày nay Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất này, tôi sẽ xa lánh mặt Chúa, mất sự diện của Chúa. Cha mẹ đã làm mất rồi, bị đuổi ra khỏi vườn rồi, bây giờ chính Cain lại làm mất, có nghĩa là càng xa hơn nữa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất, rồi sẽ có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi. Khi phạm tội rồi, sự sợ hãi nó đến. Người ta nói là chưa giết người thì mặt đỏ như vàng, giết người rồi mặt vàng như nghệ. Sợ quá, tái mặt luôn. Cho nên chúng ta thấy từ cái chỗ nhỏ không giải quyết, nó sẽ trở thành những việc lớn trong đời sống của chúng ta. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giê-xu Ngài đến để Ngài giúp chúng ta, Ngài giải cứu chúng ta, Ngài tha thứ cho chúng ta, và Ngài đem chúng ta hòa thuận lại với Chúa, và Ngài ban năng lực để chúng ta hòa thuận lại với nhau. Ở trong Ê-sai đoạn 59 câu 7, chân họ chạy đến điều ác, nôn nã làm đổ máu vô tội. Tư tưởng họ là tư tưởng gian tà, sự phá hại diệt vong là ở trên đường lối họ. Họ không biết đường bình an, trong đường họ đi không có sự công nghĩa. Họ tự làm những lối quanh queo, ai đi trong đó thì chẳng biết sự bình an. Đáng lý phải đi thẳng, đi quẹo không à? Giống như dân Israel, họ ghét dân Samari, họ khinh Samari, họ bất bình với Samari vì cái cách sống cũng như sự thờ phượng của Samari. Cho nên họ phải đi vòng để từ chỗ này qua chỗ kia. Chúa Giê-xu Ngài đi thẳng, Ngài đến để Ngài giải quyết những vấn đề trong Samari. Và Chúa Ngài muốn sự phục hòa. Ở trong Lê-vi ký đoạn 26 câu 36, còn ai trong các ngươi sống sót lại, ta sẽ làm cho họ nhát gan trong xứ của thù nghịch mình, Tiếng lá khua sẽ làm cho họ chạy trốn, khác nào chạy trốn trước lưỡi gươm, té ngã mà không ai đuổi theo. Sự sợ hãi nó đến, không ai rượt theo mình mà cứ chạy, cứ trốn, cứ tránh. Xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều đó. Trong giờ phút này chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cần Ngài. Chúng con xin Chúa giải cứu con ra khỏi sự rủa sả mà chúng con đã gây ra, và chính đất rủa sả lại chúng con thay vì chúng con được phước bởi đất. Xin Chúa làm cho chúng con được giải cứu từ trong linh hồn, thân thể của chúng con, để chúng con không còn sống trong sự lưu lạc, nặng nề và cảm thấy mất sự bình an trong sự sợ hãi. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con công bố sự hòa thuận với tất cả những người nào mà chúng con bất bình trước nay: cha mẹ, ông bà, anh chị em, những người trong hội thánh. Đừng để chúng con nghe mà lừa dối mình, mà chúng con nghe và làm theo lời lẽ thật, để chúng con được phước, được chữa lành ngay trong giờ phút này. Chúng con cảm ơn Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ, Amen. Và đây một điều nữa, một hình ảnh mà cho chúng ta thấy, và chúng ta cũng học đi học lại cái điều này, đó là ông Jacob và Esau. Jacob, ông là người được Chúa hứa từ trong lòng mẹ là ông sẽ hơn anh của mình, ông sẽ được phước. Thật sự ra ông đâu có cần để giành điều này, nhưng mà do bà Rebecca, bà biết điều này vì Chúa phán với bà, và chắc có lẽ sự dạy dỗ của bà như thế nào, cho nên ông Jacob luôn luôn muốn được cái phước đó, và ông đã dùng cái sự khôn ngoan riêng của mình để giành cái phước đó. Và mới đầu thì Esau ông chưa nhận ra là ông đã mất một cái phước hạnh mà Chúa đã dành cho ông rất là lớn, đó là quyền trưởng nam. Và sau đó một điều kế tiếp, ông Jacob thấy cái điều đó, ông lại muốn cái thứ hai, đó là ông lừa cha để cùng mẹ cướp phước của anh. Cho nên Esau không nhận biết, cho đến khi Esau nhận biết, ông kêu la, ông khóc, nhưng mà cha của ông nói rằng là không có phước nào cả. Ở đây một điều để cho chúng ta nhận biết rằng chính vì cứ giành phước trong gia đình mà đem ra sự bất bình và làm cho khổ gia đình. Và khi mà ông Jacob ông làm điều đó rồi, ông đâu có sống được bình an với ông Esau là anh của mình. Ông Esau lên chương trình sẽ giết ông Jacob trước khi cha mình chết. Chúng ta thấy cái sự bất bình nó gây lên một cái sự hận thù, vì cớ đã chiếm đoạt cái phước hạnh. Thật sự ra ông chờ đợi Chúa cũng sẽ ban cho ông cái cách của Ngài. Ngày hôm nay điều này rất là dễ rơi trong tình trạng của chúng ta. Khi chúng ta thấy một người nào nó được ơn hơn, được phước hơn, tự nhiên trong lòng của mình có những cái sự bất bình, và bắt đầu có sự cay đắng, ghét người đó, tấn công người đó, rất là nguy hiểm. Và khi mà ông Jacob ông chạy trốn đó, thì đây là cái cách của bà Rebecca giải quyết, là bây giờ thay vì bây giờ Esau bà kể như là mất rồi đó, mà bây giờ ông Jacob mà bị giết nữa là coi như bà mất luôn ha, cả hai đứa con. Cho nên bà đưa một kế hoạch là áp lực ông Isaac để Isaac phải kêu Jacob phải đi, nghĩa là hợp pháp trong sự không hợp pháp. Bà muốn cho ông Jacob tránh mặt ông Esau, để khi nào nguôi ngoa đi rồi hãy về. Và đây cũng là một cách mà chúng ta cũng dễ để lựa chọn. Người nào chúng ta thấy bất bình, thôi tránh đi cho rồi. Hễ có người đó thì không có mình, để được bình an. Và đây là cái cách của Jacob và cái cách của Rebecca. Và khi mà ông Jacob đến đó, là anh của Rebecca là Laban, ông đã sống tại đó khoảng 20 năm, và ông chịu đau khổ dưới tay của ông Laban suốt một thời gian rất là dài, 20 năm. Tuy rằng ông về ông có vợ có con, nhưng mà cái thân thể của ông sống trong sự khổ sở, sống trong sự lường gạt của ông Laban, vì ông Jacob đã lường gạt, tại nhà của mình, đường cha của mình, anh của mình. Chúa không muốn chúng ta làm như vậy. Chúa cũng không muốn chúng ta bị rơi trong tình trạng như vậy. Vì gieo thì sẽ gặt. Mắt của Chúa đang nhìn xem, Chúa thấy hết mọi sự. Và bây giờ chúng ta sẽ coi Chúa Ngài muốn ông Gia-cốp phải giải quyết cái sự bất hòa này. Bây giờ phải trở về lại quê hương của mình. Và Chúa kêu ông trở về. Trong Sáng Thế Ký đoạn 31 câu 3, Đức Giê-hô-va phán cùng Gia-cốp rằng: hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi, ta sẽ phù hộ ngươi. Chương trình và ý muốn của Chúa là Ngài ban phước cho Gia-cốp, cho Abraham, Isaac và Gia-cốp. Nhưng mà ông đã dùng cái xác thịt này để giải quyết, cho nên ông phải trả một cái giá rất là đắt. Bây giờ chúng ta sẽ coi. Chúa thì kêu về, nhưng mà bây giờ cái điều đầu tiên mà ông phải đối diện đó là ông Esau. Và ông nghĩ sau 20 năm chắc chuyện này nó cũng nguôi ngoa rồi. Ai mà giận cho đến 20 năm? Nhưng mà chuyện gì xảy ra khi ông trở về? Khi mà ông Esau, ông nghe em của mình trở về, chúng ta coi cái thái độ của ông như thế nào ở trong câu 6 của đoạn 32. Các sứ giả trở về nói cùng Gia-cốp rằng: chúng tôi đã đi đến Esau, anh của chủ. Này, người đang đem 400 người đến để rước chủ. Lúc đó một mình Esau giận ông Gia-cốp. Bây giờ nó tăng lên 400 người. Chúng ta thấy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đào mồ, chúng ta chôn nó xuống rồi. Nhưng mà không, nó vẫn còn sống. Khi chúng ta moi nó lên, chúng ta thấy nó có sự phát triển của nó, giống như cuộc đời của ông Esau. Và khi mà chúng ta học cái bài mà trận chiến này thuộc về Chúa, chúng ta có học về dòng dõi của Esau sau cả ngàn năm. Thì chính dòng dõi Esau đã đến và đánh với dòng dõi Israel, và họ bị tiêu diệt. Và ngày hôm nay chúng ta thấy cái chiến trận của Israel và những khối Hồi giáo, đa số những khối Hồi giáo, nó đến từ Ismael, nó đến từ Esau. Và họ vẫn còn chiến trận, họ vẫn muốn tiêu diệt dân Israel. Bây giờ chúng ta sẽ thấy thái độ của Gia-cốp khi mà gặp lại cái người mình gây nên sự bất hòa, ông cảm thấy như thế nào. Thứ nhất, ông sợ hãi, sầu não và tính toán. Vì Gia-cốp luôn luôn là tính toán. Trong 32 câu 7 câu 8, Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não, bèn chia các dân đi theo cùng các bầy chiên, bò, lạc đà ra làm hai đội, mà rằng nếu Esau đến hãm đánh một trong hai đội thì đội còn lại sẽ thoát được. Kêu nghe 400 người tới đón của ông, cái này chắc còn đón như là tổng thống rồi đó, nghe dường như là ưu đãi quá phải không hả? Nhưng mà không, ông nhận ra liền. Và bây giờ khi mà ông nhận ra, ông bắt đầu ông chia gia đình của ông ra, để lỡ bên này chết bên kia cũng còn. Và thật sự ra ông cũng đã dâng rất là nhiều tế lễ, ông gửi tế lễ đi trước rồi. Nhưng mà ông vẫn sống trong sự sợ hãi. Bây giờ ông giải quyết bằng cách nào? Ông cầu nguyện xin Chúa giải cứu trong câu 11. Và Chúa đã làm gì? Chúa đã đến và ông vật lộn với Chúa từ đêm đó cho đến sáng. Và sau đó thì cái người đó mới nói rằng: trời đã rạng đông, thôi hãy để cho ta đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng: tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Ông muốn được phước từ nơi ông nhận biết điều này đến từ Chúa. Ông muốn được phước từ nơi cái người mà ông vật lộn và ông nhận biết đây là đến từ Đức Chúa Trời. Và bây giờ cái điều mà Chúa cần phải giải quyết đó là gì? Đổi tên của ông. Cho nên người đó hỏi: tên ngươi là chi? Đáp rằng: tôi là Gia-cốp. Gia-cốp là nắm gót. Người lại nói: tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Gia-cốp hỏi: xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Gia-cốp tại đó. Và sau đó ông nói gì trong câu 30? Ông được Chúa giải cứu trong linh hồn của ông. Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phi-ne-en và nói rằng: Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Khi đi qua nơi Phinehas, thấy mặt trời mọc rồi và người đi dẻo cẳng. Chúa đánh cho một cái chân cà thọt ra, hết đi giống như trước đây. Nhưng mà bên ngoài ông đi cà thọt, nhưng mà trong lòng ông bắt đầu ngay thẳng với Chúa. Chúa ngài muốn đổi tên chúng ta trong giờ phút này. Những cái gì của thế gian ngài ban cho chúng ta, đó là những người của Chúa Giêsu. Danh của Chúa Giêsu ở trên chúng ta, mà ngài muốn giải cứu chúng ta ra khỏi những cái gia cốt trong đời sống của mình, những ý riêng của mình, để được Chúa ban phước theo cách của ngài. Và sau đó ở trong Sáng Thế Ký đoạn 33 câu 1 và câu 2, ông Gia-cốp nhướng mắt lên mà nhìn, kia Ê-sau dẫn 400 người đi đến. Nhưng Ê-sau chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc. Chúa làm cho anh em hòa thuận. Khi tán hạnh người nào ở đẹp lòng Đức Giê-hô-va, ngài khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Ông Ê-sau hòa thuận thì 400 người kia cũng hòa thuận với Gia-cốp, và Chúa giải cứu Gia-cốp ra khỏi sự hủy diệt vì cớ ông đã gây ra sự bất hòa trong gia đình của mình. Cho nên giờ phút này ngài cũng sẵn sàng làm cho chúng ta. Chúng ta nhờ Thánh Linh để được hưởng điều này. Ở trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 1, thà một miếng bánh khô mà hòa thuận còn hơn là nhà đầy tế lễ lại cãi lộn nhau. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con hiểu rồi. Chúng con biết hậu quả của sự bất hòa thật là kinh khủng. Chúng con không muốn con cháu của chúng con lại chịu những cái sự rủa sả mà do chúng con gây ra. Chúa ơi, trong đời sống của chúng con, điều gì thuộc về gia cốt, thuộc về thế gian, xác thịt, ý riêng, xin Chúa tha thứ hết. Và Chúa ơi, chúng con muốn linh hồn chúng con được giải cứu tối nay, để chúng con thoát ra khỏi sự rủa sả, thoát ra khỏi sự sợ hãi, thoát ra khỏi những cái gì mà tánh xác thịt của chúng con tạo ra. Bây giờ chúng con muốn tên của chúng con là con của Đức Chúa Trời, danh của Chúa Giêsu ở trên chúng con, và chúng con được đắc thắng với ngài. Con cảm ơn ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.